giống như một cái mặt trăng tròn đầy, nó sáng, nó đẹp, nó tròn, nó trịa, nó coi như là nó quang minh tứ hảo. Thị Di Đà ở Cực Lạc Quốc Trung, hầu Đức Thích Ca ở bên nước Cực Lạc, trợ Thích Ca Y Ta Bà Giới Nội, nghĩa là ứng hiện ra để mà giúp Đức Phật Thích Ca để giáo hóa ở quả Ta Bà, là nói về cái hiện thân của Đức Quan Âm á. Trợ Thích Ca Y Ta Bà Giới Nội, cư chúng bửu lưu ly chi xứ, ở cái chỗ nhiều cái sự quý báu, ngài ở đó kim ngân lưu ly sa trừ máu não, cái chỗ cung ngài ở đó vô cùng coi là đồ vật quý báu, sử kêu là sử hồng liên chi tọa, nghĩa là ở nơi cái pháp tọa, ở nơi sen hồng để mà thuyết pháp độ sanh. Quá khứ chánh pháp minh, đời quá khứ ngài cũng có mang cái danh hiệu là chánh pháp minh Như Lai. Hiện tiền quán tự tại, hiện tiền thì ngài mang cái danh hiệu là quán tự tại hay là quán thế âm. Tam thập nhị ứng quảng độ quần sanh, 32 ứng thân để mà cứu độ chúng sanh, thấp nạn nhị cầu đa phương tiếp dập. Trong 7 cái hoạn nạn, trong 2 cái sự cầu, cầu cho được phước đức cụ trí tuệ cụ túc, cầu cho được thân tướng đoan trang, thì ngài đều là kêu là tôi là ứng thân thị hiện để mà cứu giúp hết, để mà làm cho mẫu người mẫu người mẫu người, nghĩa là mãn nguyện hết, kêu là thất nạn dị cầu đa phương tiếp vật. Nên nhớ kỹ thì kêu là Quan Âm Đại Sĩ tích hiệu thập nhị đại nguyện thể hoằng thâm, luôn luôn là ngài có 12 cái công nguyện. Thì 12 cái công nguyện đó quý vị có nhiều vị đã thuộc lòng hết rồi, mà chính 12 cái công nguyện đó để lại là để cho mình đọc tụng, rồi mình cũng phát cái tâm để mà lập cái nguyện như ngài vậy. Mà cái 12 công nguyện này là từ Đức Thích Quan Âm Như Lai ngài để lại, là để lại làm sao cho cái tâm của mình cũng nguyện như là cái tâm của ngài. Thì tự nhiên là cái tâm Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ở bên ngoài nó sẽ ngự trị lại với ở Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong tâm của mình. Thì chẳng hạn như quý vị nhớ đó, chẳng hạn như 12 cái công nguyện thầy nói sơ sơ chứ không có ngày giờ, chứ thường thường một thời pháp thì giảng 12 công nguyện là đủ rồi, 2 tiếng đồng hồ đủ. Nam mô viên kêu là Nam mô hiệu viên thông, danh tự tại Quan Âm Như Lai, quảng phát hoàng thệ nguyện. Thì đó là nói về cái lời nguyện rộng lớn để mà phát nguyện độ chúng sanh. Rộng lớn để làm gì? Để mà chúng độ chúng sanh. Của Đức Quan Âm Như Lai, đầu tiên ngài hiệu là viên thông, tên của ngài là tự tại. Thì cái lời nguyện đầu tiên của ngài là coi như là độ tận chúng sanh, kêu là quảng phát hoàng thệ nguyện. Thì nói như vậy tất nhiên là khi mà mình đọc lên, mình đọc cái lời nguyện đó, tất nhiên là mình phát nguyện rồi. Vì vậy cho nên có nhiều khi quý vị đọc, đọc hoài, đọc hoài, đọc hoài, đọc hoài thờ kinh phổ môn nào rồi cũng đọc 12 lời nguyện mà mình không có làm theo. Mình tưởng đâu cái nguyện đó chắc của Đức Quan Âm, ngài nguyện ngài làm, còn mình đọc theo là đọc cho nó vui, để nhớ lại cho ngài nghe cho vui vậy thôi, chứ không được. Đọc ra để mà mình nguyện, tức là mình tiếp nối để làm chi? Khi mà mình nguyện như vậy đó, tất nhiên là cái tâm đại bi của mình nó hiển lộ, cái tâm đại từ của mình nó hiển lộ, cái tâm đại hỷ đại xả của mình nó tự nhiên nó hiển lộ. Nếu mà chúng ta hành 12 công nguyện mà hễ từ bi hỷ xả cái tâm của chúng ta mà hiển lộ được thì là coi như là tu tiến giác ngộ giải thoát, đâu có khó khăn gì đâu. Còn bây giờ đây nó khổ lắm, nhất cử nhất động trong giờ trong phút giây nào cũng vậy hết, toàn là những cái tâm phiền não của mình nó hiển lộ không, thấy không quý vị, thấy không? Nghĩa là khi thì mừng quá vui quá, khi cười ra nước mắt, khi nó loạn hết cả tâm hồn không có tịnh một chút nào hết, khi thì khóc, khi thì buồn, khi thì muốn cái này không được rồi khổ não, ăn không được, khổ không được, rồi đi nghe nói Đức Quan Âm linh lắm, đi cầu nguyện Đức Quan Âm mà cũng chả được cái gì hết, cầu nguyện hoài mà không được gì hết. Còn sao mấy cái người kia họ muốn cái là được, họ chỉ cầu nguyện sơ sơ mà được, còn mình thì cầu gì chả được cái gì, rồi khổ nữa, khổ ở trong cái khổ, rồi sanh ra điên đảo mộng tưởng đó. Tại sao Đức Quan Âm linh cảm, nghe nói linh cảm đó, mình cầu nguyện hoài sao không thấy được cái gì hết trọi trơn, vân vân là vân vân, là tại vì cái nghiệp mình nặng quá làm sao được. Thấy không? Nghĩa là cái nghiệp nó nặng quá thì chịu. Có thuyền nào, có bè nào đi nữa mà cái tảng đá nó nặng quá chở không được, bỏ là nó chìm thêm cái chiếc thuyền của người ta nữa, chìm thêm chiếc bè nữa, là cái nghiệp của người đó nặng. Cho nên khi mà mẫu người biết mình cầu nguyện cái gì mà thấy không được cái gì hết trọi, là biết rằng cái nghiệp của mình nó nặng lắm. Chứ đừng có nghĩ tới Đức Quan Âm. Bây giờ mình phải làm sao? Bắt chước học theo, nguyện theo cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm. Phải sống theo cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm để cho cái nghiệp của mình nó giải tỏa lần được mất hết. Đó. Cái lời nguyện thứ hai tức là Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quan Âm Như Lai, chứ là tầm thân cứu khổ nguyện. Một cái niệm theo cái lời nguyện, chứ là tìm cái tiếng cứu khổ của Đức Quan Âm Như Lai. Một khi mà phải nhất một cái niệm mà cái tâm không còn quái ngại kìa, thì mới tìm cái tiếng cứu khổ liền. Còn bây giờ mình đương mình niệm danh hiệu của Đức Quan Âm có niệm được, nhưng mà cái tâm của mình nó còn ngăn ngại quá, còn buồn, còn giận, còn tức, còn nghi, còn ngờ, còn ngã, còn mạng, còn cống cao á, thì làm sao mà thông được với lại cái tâm đại bi của Đức Quan Âm. Đó, vì vậy cho nên mình phải phát nguyện là kêu là cái tâm mình cũng lúc nào cho nó kêu là nó chuyên nhất, nó nhất tâm nhất đức đó, đừng có sống với cái vọng tâm. Kêu là nhất niệm tâm vô quái ngại. Một niệm cái tâm mình không còn ngăn ngại, không còn chướng ngại. Cái tâm bây giờ nó coi như là nhất tâm nhất đức rồi. Thấy không? Thì cái lời nguyện đó nó mới thành. Cũng như Đức Quan Thế Âm Như Lai, ngài nguyện tầm tinh cứu khổ, tất nhiên là nhất niệm tâm vô quái ngại Quan Âm Như Lai. Gì đó, nhớ không? Nhớ đâu? Không phải là tầm tinh cứu khổ, tầm tinh cứu khổ câu thứ ba à? Hả? Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại Quan Âm Như Lai. Không phải. Nam mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quan Âm Như Lai, Quảng Thác Hoàng Thệ Nguyện. Nam mô nhất niệm tâm vô quái ngại Quan Âm Như Lai. Hả? Không phải nào. Thường cư Nam Hải. Không đang quay trúng á. Nghĩa là thường ở nơi cái biển phía Nam. Biển phía Nam đây là tức là nói về Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu á, là nói tới cái biển Nam Hải là chúng sanh khổ não lắm, là chỉ cho cái cõi đời này. Cho nên ngài phải chống cái chiếc thuyền từ, ngài thể hiện thân này thân nọ để mà cứu khổ, kêu là thường cư Nam Hải nguyện. Cái lời nguyện đó thường ở nơi cái biển phía Nam, ở châu Nam Diêm Phù Đề, để mà cứu độ chúng sanh ở trên phương diện gọi là sự tướng lịch sử theo một cái Nam Thiện Bộ Châu. Chứ thiệt ra mà nói theo cái lý thì ở nơi cái tâm niệm mà nó hướng về phía Nam của tâm khảm của mỗi người, để mà cứu cái khổ sanh lão bệnh tử, cứu cái khổ gọi là coi như là triền miên sanh tử. Đến cái công nguyện thứ ba là Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai. Rồi bây giờ mới tầm thỉnh cứu khổ nguyện đó. Nghĩa là luôn luôn ngài có cái lời nguyện tìm cái tiếng cứu khổ mà trụ ở nơi Ta Bà, tức là thường ngài thường ở cõi này, rồi ở nơi cái cõi U Minh nữa. U Minh Giới tức là cái thế giới U Minh. Thế giới U Minh tức là chỉ cho địa ngục. Địa ngục à. Cái cõi Ta Bà này á cũng có nhiều nơi coi như là như địa ngục vậy, chứ không phải là ngũ thú tạp cư địa trong cái cõi này nè. Nhưng mà cái đặc biệt nhất là những cái cảnh khổ não nơi địa ngục. Ngài vẫn kêu là tầm thân cứu khổ. Thì bây giờ mình phải đọc lên, rồi với cái tâm của mình, nhớ nghe, cái tâm của mình cũng vậy đó, giống như cái tâm đại bi của Đức Quan Âm á, thì mình cũng nguyện làm sao mình trụ tá bà nè, rồi mình kêu là u minh giới nè. Nhiều khi những cái nơi nào mà nó tối, nó tâm nó mê nó mờ, mình tới đó mình phải khai quá, thuyết pháp độ sanh, lập chùa độ tận, những cái cảnh đó kêu là tầm thân cứu khổ nguyện trụ tá bà, để tìm cái tiếng để mà cứu khổ bất cứ cái khổ sanh già bệnh chết, những cái khổ mà truyền nguyên sanh tử luân hồi đó, tìm cái tiếng để mà cứu khổ, cứu cái khổ sanh tử luân hồi. Họ nhớ cái lời nguyện đó. Cái lời nguyện thứ tư á, Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quan Âm Như Lai, gì nữa, Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Nghĩa là cái lời nguyện của Đức Quan Âm Như Lai hay trừ các cái sự nguy hiểm. Cái nguy hiểm này á, tất nhiên là hàng tà ma trừ yêu quái. Mà nói thông thường thì hàng tà ma trừ yêu quái bên ngoài, chứ thiệt ra hàng tà ma trừ yêu quái ở trong tâm của mình á. Trong tâm mình nó đủ phiền não trần lao, nó đủ ma chướng, nó đủ ma quái, nó đầy hết trong con người mình ha. Mà nếu mà mình không có phát một cái nguyện cho mạnh mẽ để trừ tất cả những cái nguy hiểm, vì thế cho nên nó còn ở trong con người mình, cho nên gặp nạn này, gặp khổ kia, gặp nguy nọ. Bây giờ làm sao phải giải tỏa cái tụi đó hết đi, hàng tà ma trừ yêu quái, thì không có cái gì gọi là khổ, là đau, là rắc, là rối, là bảy nạn dị cầu, không có nữa. Quý vị hiểu không? Nói về cái lý nó vậy. Tất nhiên là mình phải có cái sống với cái tâm đại bi của mình. Hãy cái sống với tâm đại bi thì tất cả những cái việc này nó đều có hết, tức là đều giải tỏa được hết, năng trừ nguy hiểm, hàng tà ma trừ yêu quái. Đó. Cái lời nguyện thứ năm là tức là thanh tịnh bình thùy dương liễu Quan Âm Như Lai cam lộ soi tâm nguyện. Đó. Cái lời nguyện thứ năm tức là lúc nào cũng dùng cái nước cam lộ để rưới trong tâm. Cái nước cam lộ đó là gì? Là giáo pháp của Phật. Hiểu chưa? Nghe giáo Phật, Phật thường xuyên. Nghe cái giáo pháp, chẳng hạn như Pháp Hoa, chẳng hạn thường xuyên. Thì cũng chẳng khác nào lên là đem cái nước cam lộ để mà rưới mát ở trong tâm. Chứ trong tâm mà ở quả tam bà này nó khổ quá, lúc nào cũng khổ. Nghèo khổ đã đành, giàu quá cũng khổ. Làm dân ngu khu đen khổ đã đành, làm quan làm quyền cũng vẫn khổ. Nhớ, cái người nghèo khổ đói khát khổ đã đành, cái người giàu quá sang trọng cũng khổ, nghĩa là còn khổ hơn cái người đói khát. Tại vì vậy cho nên bây giờ mới kêu là cam lộ soái tâm. Cái lời nguyện đó xưa kia của Đức Quan Âm Như Lai như là luôn luôn Ngài đem cái nước trong tịnh bình, Ngài cầm cái nhành dương liễu là tiêu biểu đó, cầm cái nhành dương liễu để mà nhúng cái nước tịnh bình để mà rưới, kêu là soái thủy đó. Đó là biểu trưng cho cái gì? Cho cái coi như là cái kêu là cái cam lộ tịnh thủy á, là chỉ cho cái giáo pháp. Cái giáo pháp cao thượng, cái giáo pháp tối thượng thừa, cái giáo pháp kêu là thượng thừa. Làm sao mà nhận được cái giáo pháp đó thì trong tâm linh con người nó tươi nhuận, tâm linh con người nó sáng suốt, tâm con người nó giác ngộ. Đó. Cho nên trong cái lời nguyện này kêu là thanh tịnh bình thùy dương liễu, thùy là vũ, cái nhàn dương. Đó. Tất nhiên là coi như là cái dáng điệu để mà làm cho tư nhuận tâm linh con người. Thì cái đó người ta gọi là cam lộ thủy hay là cam lộ vị. Cái mùi vị cam lộ hay là cái nước cam lộ. Là cái nước cam lộ mình không biết cái nước đó là cái nước ở đâu, cái nước nó sản xuất từ ở đâu. Tất nhiên là giáo pháp của Đức Phật để lại. Những cái giáo pháp cao thượng, những cái pháp giáo pháp thượng thừa, cái giáo pháp tối thượng thừa đó. Cái lời nguyện thứ sáu là Đại từ bi năng hỷ xả Quan Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện, nghĩa là luôn luôn thực hành cái lòng từ bi bình đẳng của Đức Quan Âm Như Lai. Có cái lời nguyện kêu là đại từ bi năng hỷ xả, như thầy đã nói đó, mình phải làm sao luôn luôn đại từ đại bi đại hỷ đại xả, đừng có câu chấp, nó khổ lắm. Ngày hôm qua dù cho họ muốn giết, muốn hại, họ muốn rắc rối với mình nữa, nhưng mà cái giờ này họ hơi tỉnh lại chút rồi, sẵn sàng hết, và nghĩa là đối xử lại như mình, tức là bình đẳng nguyện, như mình sống với mình. Hiểu không? Cái thực hành bình đẳng nguyện, thường hành bình đẳng nguyện đây là gì? Tức là cái nguyện mình biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, kể những chúng sanh thượng cầm hạ thú nữa cũng có Phật tánh ở trong, chứ không phải không. Mình làm sao mình sống đối xử cho nó bình đẳng, đừng hơn đừng thua, mình làm sao bình đẳng là bình đẳng cái đó nữa. Thấy không? Tất cả muôn loài chúng sanh chỉ có một cái tánh thôi, tức là cái tánh giác, cái tánh Phật. Thì làm sao mình phải biết cái cách đó để mình đối xử thì mới thực hiện ra được. Chứ còn mình đừng có đối xử là người đó nghèo, người kia giàu, hoặc người đó khôn, người kia trí, người đó ngu, người kia sáng. Đừng có nghĩ như vậy, mà phải giữ cái tâm đối xử coi như là thực hành bình đẳng nguyện. Thực hành bình đẳng nguyện đó là mình phải sống với cái đại từ bi, năng hỷ xả. Năng là lúc nào cũng sẵn sàng hỷ xả. Còn cái này quý vị biết không? Một cái chuyện gì nó không đáng, cái chuyện gì hết mà cứ cố chấp để trong tâm, không bao giờ mà ngó thẳng với mặt với nhau, không khi nào mà quan hỷ nổ một nụ cười từ bi với nhau, thì hỏi như vậy là tu làm sao mà là như vậy đó, thì chắp tay lạy Đức Quan Âm làm cái gì đó, quý vị thấy không? Rồi niệm cái danh hiệu của Đức Quan Âm làm cái gì, mà trong khi cái tâm mình như vậy đó, vô dụng. Đâu có gì, niệm ở ngoài, sở dĩ niệm ở ngoài để cho cái tâm của mình cho nó thể nhập với cái tâm của Đức Quan Âm, thì cái đó là mơ mình. Cái lý đạo là nó như vậy, hiểu không? Còn mà chưa hiểu cái lý đạo cứ lo niệm cái giống như là để hữu sự bình thường thì không nghĩ tới Phật tiên, đến khi bát loạn thì miệng liền Nam Mô, nghĩa là khi mà động nguy khổ cái hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô, còn cái lúc bình thường thì cãi miệng cũng không thèm niệm nữa. Đó là cái dân, đó là cái dân gì? Cái dân đó là giác hay dân mê, trí hay là ngu, thấy không? Vì vậy cho nên phải nguyện mà sống cho được, coi như là đại từ bi năng hỷ xả Quan Âm Như Lai thật, thường hành bình đẳng nguyện. Đến cái nguyện thứ bảy là trú dạ tuần vô tổn hoại Quan Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm, luôn luôn tuần vô tổn hoại, ngày như đêm, không bao giờ có một cái tâm để mà làm tổn thương hại vật. Cái tâm lúc nào cũng cái tâm bi á, cái tâm bi á, ban du cứu khổ đó cho chúng sanh. Cho nên trú dạ tuần vô tổn hoại Quan Âm Như Lai, chừng đó mình mới thể diệt tam đồ nguyện, mới dứt được cái khổ trong ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Chứ nếu mà cái tâm của mình mà cứ lo hơn cái này, hơn người kia, hơn người nọ, mình bây giờ mình thua người đó không được, mình phải làm sao mà hơn cái người đó, thì làm sao mà dứt được cái nạn địa ngục ngã quỷ súc sanh? Cũng xuất phát từ trong tâm hết trọi trơn. Đó, quý vị thấy không? Cho mình, khi ý thầy muốn nhắc ở đây á, là khi quý vị đọc, rồi quý vị phải hiểu cái nghĩa, cái lý, rồi quý vị hành, chúng ta hành, thì nó mới có hiểu nghiệm, mới tức thân đại bi của Đức Quan Âm được. Còn nếu mà mình cứ bên ngoài không, mà bên trong mình không có chuyển chút nào, không có hành chút nào, mình không có tu nguyện chút nào, thì không thành gì hết. Cái lời nguyện thứ 8 là vọng nam nham cần lễ bái Quan Âm Như Lai và tỏa giải thoát nguyện. Tất nhiên là như thế, cái lời nguyện giải trừ tất cả những gông cùm xiềng xích. Gông cùm xiềng xích này là chỉ cho gông cùm xiềng xích ở trong tâm của mình. Cái tâm của mình bây giờ nó không có tự tại, nó bị vọng tưởng lâu kéo dữ quá, giống như là gông cùng xiềng xích, xiềng nó xiềng lại, nó dắt đi, không có chạy nữa được, là cái tâm mình chưa tự tại. Do đó cho nên mới vọng nam nham cần lễ bái, mình trâm về, hướng về ở nơi cái núi phía nam. Nam nham, nham là cái núi cao ở nơi cái biển Nam Hải, để mà cần lễ bái, tức là lễ lạy để cho phát trí thanh tịnh, là để cho biến nhập pháp giới, là để cho thật tướng bình đẳng, là lễ cho được cái đó nó, thì giải tỏa cho được các cái trong cùng xiềng xích ở đâu, ở trong con người mình á. Phải nói cho, nếu mà quý vị tu mà không khéo á thì bị đó, bị gông cùng xiềng xích, nó cứ xiềng, cứ xích, cứ gông, nó kêu là gì đó, nó bắt mình sống lại với ở trong một cái thế gian mà từ bấy lâu nay, từ kiếp nào tới bây giờ mình sống, kêu là nó khổ quá rồi. Bây giờ gọi là mình xuất gia, tức là mình đã ra khỏi cái gông cùng xiềng xích đó, thấy không? Cũng như là thường ngôn ta nói đó, nào là con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, cái đó không gông cùng xích chứ còn cái gì nữa, thấy không? Mà bây giờ mình ra khỏi được, ngược lại bên nữ thì lật ngược lại, thấy không? Kêu là ngược lại là cái gì? Con là nợ, chồng là quan gia, cửa nhà là báo nghiệp, ngược lại. Mà bây giờ mình đã ra khỏi cái đó rồi, rồi bây giờ chung vô lại nữa, là hỏi con người đó làm sao? Con người nó có đáng chấp tay mình nhìn lên Đức Quan Âm không? Vô dụng, có nhìn là cũng vô dụng, chứ đừng nói tới cúng bái lễ lại. Con người nó phải kêu là phải làm sao thực hiện cho được cái tâm đại bi, cái tâm đại bi của mình á. Từ cái tâm đại bi đó dĩ nhiên là từ ở nơi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân, mà phải là mình thể nhập cho được, thì bao nhiêu cái gông cùm xiềng xích nó không có còn với con người, giải thoát thênh thang, con người nó không còn có hệ lụy một cái gì hết. Còn bây giờ xuất gia gì mà rồi cứ hễ động tới là nghĩ lại chuyện gia đình thì không có tới tới, thành ra trái với cái lời nguyện của mình. Xuất gia, ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà tam giới, ra khỏi nhà vô minh, trở lại mình chung, tức là trái lại ngược lại. Cái lời nguyện thứ 9 đó là tạo pháp thuyền du khổ hải Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện. Cái lời nguyện làm sao độ cho hết chúng sanh, mà muốn độ cho hết chúng sanh là phải tạo một cái thuyền giáo pháp để mà du hành ở nơi cái biển khổ. Tất nhiên là phải đi thân hành, đi thuyết pháp giáo hóa. Bất cứ chỗ nào mình cũng phải đánh cái tiếng chuông lên, giống cái trống bát nhã lên, để mà thức tỉnh cho chúng sanh, kêu là tạo pháp thuyền du khổ hải. Mình tạo một cái thuyền ở trong Phật pháp, giáo pháp, chân lý, chân tâm, cái thuyền đó để mà mình đi khắp cả thế giới Ta Bà để mà độ cho chúng sanh. Đó là người xuất gia phải lo cái vụ đó. Cái này xuất gia rồi không chịu lo học đạo, không chịu lo tạo một cái pháp thuyền để rồi đi du khổ hải, toàn là tạo cái gì ở đâu không đi, để mà đi đảo dưới địa ngục, ngã quỷ súc sanh, thì không hết, gọi là ở trong cái thế giới Ta Bà khổ nào. Cái lời nguyện thứ 10 là ngon lành nè, làm sao mình tạo cái tiền tràng phan hậu báo cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Cái lời nguyện là lúc nào cũng tiếp dẫn mọi người về cái cảnh giới Phật. Tây Phương là cái cảnh giới Phật, là cái cảnh giới an lành, cảnh giới giải thoát. Đừng có ở đâu cái cảnh giới chúng sanh mà nó đau khổ. Thì như vậy đó, tất nhiên là mình phải tạo một cái gì? Một cái trước thì tràng phan, sau thì bảo cái, tràng phan bảo cái để mà rước cái linh tánh đó. Đó, thì ở đó là nói bên ngoài, mà nói lại ở bên trong tâm linh của mình đó, tất nhiên là mình phải tạo một cái gì để cho chúng sanh họ quy hướng về cái tâm đại, kêu là tâm linh đại đồng của mình đó. Đó, đại từ, đại bi, đại hí, đại xã của mình nó hướng về cái tâm đó, nó kêu là nó giống như tiền tràng ban hậu bảo cái để mà độ tận chúng sanh. Cái lời nguyện thứ 11 đó là vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ trí nguyện, cho đến nỗi nguyện làm sao mà cho được cái tự tánh Di Đà của mình nó hiển lộ ra, cái di tâm tịnh độ của mình nó hiển lộ ra, tức là Quan Như Lai kêu là Di Đà thọ trí. Di Đà thọ trí tất nhiên là cái bản tánh Di Đà của mình coi như nó hiển lộ trọn vẹn, gọi là Di Đà thọ trí. Nói theo cái danh từ đó, Đức Di Đà để thọ trí mình được về thế giới cực lạc của Ngài, được thành Phật. Nhưng mà nói về cái lý đạo đó, đây là cái tự tánh Di Đà của mình lúc bây giờ nó hiển lộ một cách rõ ràng đó. Thì cái gì? Vô lượng thọ Phật cảnh giới, phải về cái cảnh giới của Phật vô lượng thọ. Mà cái cảnh giới của Phật vô lượng thọ, nếu mà nói về Tây Phương cực lạc, đó là Tây Phương cực lạc mà thường diễn tả. Còn nói thì cái lý á, cái cảnh giới của Phật A Di Đà tức là chỉ nó ở trong cái bản tâm của mình á. Cho nên thầy nói nó bây giờ mỗi ngày mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây quý vị phải luôn luôn là Nam Mô là trở về Phật, đó là cái tánh giác của mình. A Di Đà là đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, tất nhiên là bây giờ luôn luôn là mình trở về với cái tánh giác của mình. Cái tánh giác của mình có đủ vô lượng thọ, có đủ vô lượng quang, có đủ vô lượng công đức, có trong này hết. Mà tại vì lâu nay mình bỏ quên, mình không có nhắc tới, mình không có nhớ tới, mà toàn là mình cứ nghĩ cái chuyện chúng sanh không ha. Quý vị thấy không? Từ hồi nào tới giờ, từ những cái kiếp trước cũng vậy nữa. Chứ nếu mà mình tưởng nhớ những cái kiếp trước mà mình nghĩ tới ông Phật của mình á, thì bây giờ mình đâu còn sanh tử không vào đây nữa. Tại mình không nhớ, mình không có lắm. Rồi nhiều khi niệm chút cái mỗi miệng, thôi không niệm nữa. Rồi quên, quên suốt cả ngày rồi. Tới cái giờ đi tụng kinh mới nhớ lại mới niệm. Niệm rồi ra rồi cũng quên lắm, quẳng quên hết trọi trơn. Rồi đụng cái gì một cái rồi mới niệm. Hoặc là trong người thấy hơi bệnh mình niệm, bắt đầu niệm. Còn khỏe còn mạnh, không có niệm Phật đâu. Niệm chúng sanh không ha. Cái gì để ý đi, nói cái chúng sanh tánh đó. Khi mà khỏe khoắn nè, không bao giờ nghĩ cái này niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đâu, không có. Mà hễ bây giờ mà nó hơi nghe gì khổ một chút, nghe sữa nó hơi ương, nó muốn bệnh à, bắt đầu niệm à. Niệm là chỉ sợ cái bệnh mà niệm thôi, chứ không phải là niệm ông Phật của mình. Đó thì thấy không, thành ra mình tu như thế tức là tu giả dối, không có đi thẳng vào cái sự thật để mà tu à, thấy không. Thành thử cái lời nguyện thứ 11 đó là vô lượng thọ Phật cảnh giới, tức là về cái cảnh giới của Phật A Di Đà. Mà cảnh giới của Phật A Di Đà, cái lời nguyện này phải làm sao để mình thể nhập được với cái tự tánh Di Đà của mình, để mà thành Phật, nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu, để mà thành Phật. Đó. Là nguyện chót á, là đoan nghiêm thân vô tỷ tái hay tỷ trại Quan Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện. Cái lời nguyện thứ 12 tức là cái quả tu của mình kết quả hoàn toàn thì phải như thế nào? Luôn luôn thân phải đoan trang nghiêm chánh. Nói thân thì có tâm ở trong á, mà thân tâm mà đoan trang nghiêm, không có cái gì trở ngại, không có cái gì làm mà kêu là thiếu sót khuyết điểm hết. Luôn luôn đầy đủ thân tâm trang nghiêm, đi đứng nằm ngồi, nghĩa là luôn luôn trang nghiêm. Đây á là trang nghiêm kêu là cái danh hiệu Phật, đi đứng nằm ngồi mình đường đường chính chính niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm trong tâm á, trong tâm á, chứ không có niệm bằng đầu. Mình chưa niệm ở trong tâm được thì mình phải nhờ niệm ở bên ngoài. Nhưng mà niệm bên ngoài mà nếu mà nó cũng còn yếu còn thấp lắm, làm sao mình niệm được trong tâm? Ở trong tâm mà niệm thì giờ nào quý vị cũng niệm, ngủ cũng niệm, thức cũng niệm, xong cũng niệm, chết cũng niệm, lúc nào cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của mình cũng có sẵn hết trọi trong đó, là niệm tâm. 12 là nguyện thập nhị thể nguyện thể hoàn thâm khổ hải độ mê tân. Cái biển khổ luôn luôn Ngài dùng cái thuyền từ, Ngài đưa qua khỏi cái bến mê, kêu là khổ hải độ mê tân, tới cái bờ giác. Nó giống như cái bài trên, thấy không? Thì tất cả những cái gì của Đức Quan Âm mà để lại, như Đức Phật nói liên hệ tới Phẩm Phổ Môn hay là những cái Bạch Y Thần Chú, những cái gì đó, là nói toàn là cái hạnh nguyện độ sanh của Đức Quan Âm. Độ sanh ở trong đó có cái nghĩa độ tử cũng là độ sanh ở trong đó, chứ không phải là độ sanh là độ cho những cái người còn sống không đâu, mà chết cũng dẫn độ, cho nên mới có Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai nè, tiếp dẫn Thầy Phương Nguyện nè, hay là Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thập Chí Nguyện nè, đó là độ cho người tử. Vì vậy cho nên là khi mà qua thầy qua dự cái lễ của Hòa Thượng Bạch Thánh, tức là ngài Tăng Thống của Giáo Hội Tăng Già Thế Giới á, ngộ lắm, toàn cái lễ đó từ căn cho đến ni hãy niệm danh hiệu Đức Quan Âm không à, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy không? Thì cái việc đối với thầy cũng không làm lạ, nhưng mà đối với những cái người mà mới lấy làm lạ. Ủa, thường thường ở mình ở đây hết người chết thì phải niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai mới phải, còn người sống thì niệm Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn, cứu bệnh cứu hoạn, cứu bom cứu đạn. Mà tại sao mà lại toàn cái đám này là niệm Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát? Chính là như vậy đó, cho nên ngài độ sanh, ngài độ tử, ngài độ tất cả chúng sanh, chứ không phải là độ cho người sống không đâu, mà kể cả tất cả. Vì vậy cho nên đó, ngài mới hóa thân ra Đức Diện Viên Dương Bồ Tát. Diện Viên cầm cái cờ mà trên đầu có ba cái hòn núi mà dễ sợ, nó miệng được phun ra lửa đó, là để độ cho các bác âm hồn, cô hồn, quạnh hồn, yểu tử, là cũng là hiện thân của Đức Quan Âm đó. Cho nên trong cái bài kinh vô là lễ thỉnh ốc tiêu diện viên gương, Quan Âm Bồ Tát hiện chân hình, thống lãnh cửu ưu tinh thập loại, nguyện độ cô hồn vãng sanh thiên. Đó cái ý đó. Thành ra Đức Quan Âm này dẫn độ cho những người tử, chứ không phải là độ cho người sanh không đâu. Đó là nói cái bằng chứng để quý vị thấy. Coi là khổ hải độ mê tăng, cứu khổ tầm thinh, nghĩa là tìm cái tiếng cứu khổ bất cứ ở đâu mà cái tiếng động lên thì luôn luôn phải tỉnh thức được là cứu khổ. Nói về cái lý ở trong con người mình á, hễ mà quý vị khổ về cái việc này, nó kêu gì đó, nó dằn dập cái tâm thân mình, quý vị phải tỉnh thức lên cái niệm với cái tâm đại bi của mình, lấy cái tâm đó mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những cái khổ lụy về đó giải tỏa hết, kể cả cái khổ lụy đó ảnh hưởng về sát thân cũng vẫn là thất nạn nhị cầu, bảy cái nạn mà niệm đúng với cái lý của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là giải tỏa hết. Giải tỏa ở đây không có nghĩa là có người thì khỏi, có người thì cũng vẫn ở trong cái tình trạng cái nghiệp nặng quá, chịu trả, nhưng mà chịu trả cái nghiệp rồi á thì cái linh tánh coi như là vượt được, khỏi được cái khổ đó, là khi mà bỏ. Bởi vì cái ở trên cái bình diện nhân quả mà đã tạo cái nhân giết người rồi thì nó tới một cái thời kỳ đó, nghĩa là phải trả lại cái quả chứ. Nhưng mà nếu mà trả quả mà biết được với có cái tâm từ bi ở trong nó hiển lộ ra, thì tự nhiên mà khi mà chết cái thân này mà chết á, thì tự nhiên là hiển thánh liền, hoặc là cái tâm đó nó giác ngộ liền. Hiểu không? Hiểu quý vị hiểu không? Đó, như vậy nên cho người ta mới gọi là tầm thân cứu khổ là vậy đó. Cứu khổ là vậy đó, chứ không phải là cứu khổ là khỏi hết rồi trở lại yên lành hết, hay là chẳng hạn như cầu sống rồi cứ được sống hoài, sống hoài, sống sao mà cái người đó tạo cái mãn nghiệp cho đến 80 tuổi đó là nhất định nó phải xả báo thân này. Thì dầu có cầu cái gì để nữa, tới cái đó cũng nhiều lần, có nhiều khi nó hết lòng cầu thì nó tăng lên cũng chút ít vậy thôi, chứ không có thế nào mà nói rằng nó tăng mãi mãi với cái thân được. Mà nó phải thể nhập được với cái tâm á, mà tâm mà thể nhập được tức là vô lượng thọ. Đó, cái lý đạo đó như quý vị nhận rõ được nữa. Đó, khổ hải độ mê tăng kêu là cứu khổ tầm tinh, vô sát bất hiện thân. Chữ sát này là cõi, chứ không phải là sát là sát hại đâu. Không có cõi nào, không có chỗ nào mà ngài không hiện cái thân để mà ngài cứu độ. Nói về cái lý á, không có cái chỗ nào, không có người nào mà không có cái tâm đại bi. Người nào cũng có tâm đây, kể cả những cái loài thú vật nữa. Nó đã nhiều kiếp lưu mê, nó mang thân thú vật đó, nhưng mà trong tâm nó, ở trong cái con người của nó, nó vẫn có cái tâm đại bi như thường. Nhưng mà tại vì cái tâm đại bi nó bị lu mờ, nó bị che phủ, nó bị cái vô minh hắc ám của cái nghiệp súc sanh nó che phủ rồi. Còn mình á, chúng sanh mà làm loài người á, cũng bị, nhưng mà nó còn đỡ, còn có những cái giờ phút tỉnh thức biết được đó, cái chỗ, cái quan trọng của mình, coi như là gọi là mình có cái phước ở trong mười loại, ở trong lục đạo chúng sanh. Người là có thể nói rằng có cái phước dễ tu nhất. Nếu mà chúng ta sanh về lên các cõi trời á, thì hưởng cái phước đó, không có tu được. Mấy người nhà giàu quý vị thấy có khi nào họ tu được đâu. Để ý đi đó, nhờ mình sống trung lưu rồi mình gặp được Phật Pháp, mình nhớ mình tỉnh được đó, mình mới giác ngộ, mình đi lên. Còn nếu mà trường hợp mà mình bị sanh ở trong Atula, là một cái thế giới cứ lo chiến đấu, tranh đấu, giết hại lẫn nhau, hay là mình sanh ở trong tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Địa ngục thì suốt thời gian cái khổ quá, cái kêu là nó thiêu, nó đốt, nó rắc rối, nghĩa là nó không có lúc nào mà yên nghỉ hết. Thì tâm đâu có chỗ, giờ phút nào đâu tôi khổ quá, đâu có tỉnh thức được, thấy không? Hay là lỡ mà sanh trong cái loài ngạ quỷ thì đói khát cái nghiệp, thấy cơm ăn không được như thấy lửa, thấy nước uống không được như là thấy máu, thấy mủ, thì khổ quá, thấy không? Thì cũng làm sao mà tỉnh thức tâm hồn được. Hay là lỡ mà sanh trong cái loài súc sanh thì cứ u mê, ấm chướng, si mê, cứ là ăn nuốt lẫn nhau, khiến ca ca ăn khiến, nghĩa là con lớn ăn con bé, nghĩa là quý vị coi đi, loài súc sanh đó, nó ăn nuốt lẫn nhau dễ sợ. Nếu mà lỡ mà mình mê muội mà cái linh tánh của mình mà nó đi vào ở trong cái đó, khổ lắm, thức tỉnh. Vì vậy cho nên mình mang được thân người, tuy là cũng là nằm ở trong cái dòng lục đạo, nhưng mà nó đặc sắc nhất là biết mình hiểu được chánh lý, mình biết được Phật Pháp, mình biết được cái con đường tu. Cái đó gọi là có một cái phước lớn đó. Vì vậy cho nên thầy nói cái đạo lý của Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tất nhiên là ý muốn để cho quý vị biết là cái lòng đại bi hay lòng đại từ của Đức Quan Thế Âm ở bên ngoài mà quý vị thường nghe trong kinh, trong sử, trong sách, trong nói đó, làm sao để mà thể hiện cái lòng từ, lòng bi đó, để nó in vào, nó ấn vào, nó in vào dưới cái tâm của mình để mà mình thực hiện. Thì chừng đó thì chúng ta với Đức Quan Thế Âm không có xa lạ gì hết, là một. Đã là một thì không có nói cao, nói thấp, nói lớn, nói nhỏ, nó quý vị nên nhớ. Vì vậy cho nên bây giờ mình phải làm sao mà thực hiện cho được cái tâm đại bi luôn luôn để mà sống. Mà cái tâm đại bi đó là cái tâm của Quan Âm. Cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, bốn cái tâm đó của các vị Bồ Tát, mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là coi như là trậu nhất, ở trong hiện thân nhất, rộng rãi nhất ở trong bốn cái điểm đó, từ, bi, hỷ, xả. Thì mình phải làm sao mình sống cho được giờ phút nào cũng như vậy, luôn luôn ban du cứu khổ cho mình, ban du cứu khổ cho người. Phải làm sao đây, cái chúng sanh họ còn khổ, sanh lão bệnh tử họ khổ quá, tội nghiệp, nghĩa là đủ thứ khổ, bát nạn tam đồ cu ly khổ, đủ thứ khổ hết. Mình phải làm sao trong lòng của mình canh cánh như vậy đó. Mà canh cánh trước hết á, là quý vị còn đương thấp thì quý vị phải canh cánh làm sao để mà cứu cho những người thân của mình trước. Người thân của mình là ai? Cha mẹ, anh em, những là đôi bạn gì đó, những cái người phải làm sao để mà cứu cho họ được đó. Như vậy đó là mình mới đi xuất gia, thấy không? Rồi kế đó nữa là lo cho cứu độ tất cả trong muôn loài chúng sanh. Còn nếu mà cái tâm của quý vị mà ngon lành cao chút nữa thì cứ việc lo hết, người nào cũng là chúng sanh hết, trọi trên mình cũng chúng sanh, mà rồi tất cả những cái người thân lo điều hết, lo điều hết, lo điều hết, chứ đừng cho nghĩ cái người La này người này trước người kia sau, thấy không? À, trước người kia sau thì nó cũng không thành cái tâm đại bi của Đức Quang Thêm Bồ Tát được. Nghĩa là lo cái gì? À, cái người này thăm này, và con tôi lo tôi cứu trước cái đã, còn mấy người đó chậm chậm, mấy người đó rải cái đã sang năm cái đã, cho năm nay tôi chưa tính tới đâu, cũng chưa thực hiện được cái lòng đại bi của Đức Quang Thêm. Nghĩa là tất cả, hay cái người nào đến với mình thuận nghịch, tất cả là mình tìm đủ cách để mà cứu độ. Nhớ cái điểm đó. Dầu họ đến với mình nó có những cái gì rắc rối, thầy nói cho để cho quý vị mà làm đạo quý vị biết, mình cũng phải phước tỉnh dâng lên, đừng có khởi cái tâm sao quý vị tới thế này thế kia làm này chặt kia, mình phải khởi cái tâm từ bi, tức là ban du của chị và họ thế này rất là dịu ngọt. Như vậy đó mới gọi là cái người tu. Người tu làm sao mà thí dụ như lỡ mà người đến chùa cái là nó sai giờ sai giấc cái thôi thì ráng chịu á. Ở bên đây luật lệ, bên đây hãy báo tin trước đúng giờ ta mới cho ăn, còn giờ tới là ráng đói ráng chịu, không thèm nói luật lệ. Vậy thì làm sao cái tâm đại từ đại bi mà nó thể hiện được? Mình phải vượt qua những cái thường tình của cái cuộc đời này chứ, để mà đổ sanh. Rồi nhờ cái đó mình mới đổ sanh được. Còn nếu mà chẳng hạn như mình cứ làm cái kiểu đó, rồi những cái người ta đến đó, ta nói chà, quý thầy quý cô đã cơ bộ nói thật luật lệ quá, tôi mình đói quá, đi sáng giờ nghe khổ quá, mình tới rồi cũng không được chút nào. Đó, từ cái đó là không có thế nào mà đổ sanh được. Những chuyện khác nó cũng vậy. Nghĩa là người ta đến với đạo, với chùa mà ta chưa biết đạo, chưa biết gì, thì mình phải ân cần lập cái tâm đại bi của Đức Quang Thế Âm Bồ Tát cho nó tràn trề ra nữa mới đổ được, mới làm việc đạo được. Chứ mà cứ nghĩ theo lý này luật kia không được, đến chùa phải dày, phải thanh tịnh, không được tới ý này ý nọ. Rồi khi nào mà mình hàng phục với một cái kêu đại gì đó, với một cái tâm thiện cảm có rồi á, đối với thì lúc bây giờ đó mà có cái thiện cảm người ta biết rồi, thì cái gì sau đó mình đỡ ta sai chút lệch chút thì mình nhắc được, nhắc dễ lắm. Nói xong rồi, lúc đó là người ta tính. Còn nếu mà cái gì mình cũng nói luật lệ đủ thứ chuyện hết, mà nó chỉ gây thêm cái sự mà phiền muộn thêm chứ không đi tới đâu hết, thì nó lại không có đổ sanh nữa, nó trở thành được bị chúng sanh độ lại mình. Đổ tức là nó ghét, về cái đường nó ghét, nó sanh thù, sanh quán, sanh gì đâu, mấy vị tu hành không có chút từ bi dĩ xã nào hết. Nói ra, nói cái giọng nói thì cũng không thua về La Sát Quỷ Tử Mẫu, thì hỏi sao ai mến cho được, rồi đổ sao ai cho được. Thấy không, thành bị họ đổ lại là dễ đó. Thầy mình nói cái đó quý vị nên hiểu, phải phát cái tâm Bồ Tát luôn luôn, cái tâm đại bi của Đức Quan Âm luôn luôn để mà sống. Thì lúc nào thì quý vị trở thành một vị Bồ Tát. Còn bây giờ đây mà quý vị cứ phát cái tâm chúng sanh ra để mà sống, thì dĩ nhiên là chúng sanh phải, quý vị cứ làm chúng sanh hoài chứ đâu có làm ông gì được đâu. Tức là cái này phải nè, cái này không phải nè, cái này đúng nè. Chứ còn cái tâm Bồ Tát đó là dẹp tất cả cái đó. Cái quấy người ta cũng dẹp, cái phải người ta cũng dẹp, chứ đừng nói tới cái quấy. Hiểu không? Mình phải học cái hạnh Bồ Tát. Mà cái hạnh Bồ Tát ở trong cái hạnh Đức Quang Thế Âm Bồ Tát coi như là đứng đầu. Vì vậy cho nên có gọi là thệ nguyện chưa thể hoàn thâm. Cái lời nguyện của Ngài sâu sắc lắm, hơn tất cả các cái vị Bồ Tát khác, là đi thẳng vào trong tâm để mà nguyện, chứ không phải nguyện ở bên ngoài. Thì cương giữ đồng hồ rồi, trước khi chấm dứt, thầy mong sao cho trong chư tăng ni và trong hàng Phật tử vắng, nghĩa là sống cho đúng với cái tâm lượng của Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, đừng để chểnh mãn nữa, đừng có hẹn, không để ra từ từ để tôi thọ đại giới rồi tôi mới sống, chứ giờ tôi mới tiểu giới tôi chưa sống được này kia nên là uổng lắm. Hoặc là để tôi xuất gia rồi tôi mới sống, chứ giờ tôi còn tại gia không được đâu. Nghĩa là hãy nó tới nó chửi tôi phải chửi lại, hay nó ăn thua tôi phải làm lại cho hơn nè, thì cái đó chưa được. Thế đó có lại cái kính Đức Quang Thế Âm Bồ Tát thì cũng không đi tới đâu, phải thực hiện cho được. Thì thầy mong mỏi của nó, quý vị hồi hướng.